Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024, thứ Năm trong tuần thứ Hai Phục Sinh. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính tháng Stanislaus. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 3 từ câu 31 đến câu 36. Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người. Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời, còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Phục Sinh chính là công cuộc tạo dựng mới. Trong công trình tạo dựng cũ, Thiên Chúa đã tạo dựng con người và cho họ sống trong hạnh phúc, nhưng con người lại cho rằng sống theo thánh ý Thiên Chúa chỉ làm cho mình mất tự do và hạnh phúc, nên họ đã chọn con đường khác và nghe theo lời ngon ngọt của con rắn đại diện cho bóng tối và sự dữ. Khi bắt đầu con đường đó, con người ảo tưởng là sẽ làm chủ vạn vật và Thiên Chúa. Nhưng trong thực tế, con đường ấy chỉ dẫn con người đến đau khổ và sự chết và nô lệ cho ma quỷ. Trong công trình tạo dựng mới, Chúa Giêsu đại diện cho nhân loại mới là Adam mới đã dứt khoát chọn lựa con đường của Thiên Chúa, dù con đường ấy dẫn Ngài đến cuộc thương khó và tử nạn. Thế nhưng, kết quả của con đường đó là sự phục sinh của Đức Kitô mang đến cho con người sự tái sinh mới. Nhưng cuối cùng vấn đề vẫn là chúng ta có muốn bước vào công trình tạo dựng mới này hay không? Đó chính là chọn lựa của chúng ta. Sự chọn lựa đó đã được Môsê nhắc lại rằng: "Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn, hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết bị tai họa. Hôm nay tôi truyền cho anh em phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của người và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của người để anh em được sống." Đây là những lời Môsê nói với dân sau khi trở về từ chốn lưu đày. Trong hành trình lưu đày này, dân không vượt qua được sự khổ nhọc, đói khát nên đã than trách Chúa và thậm chí là quay lưng lại với Chúa để thờ thần ngoại lai, vì ảo tưởng nghĩ rằng thần ngoại lai sẽ mang đến giàu sang và sung túc. Đến thời Chúa Giêsu, các môn đệ được mời gọi đi theo con đường của Chúa. Nhưng khi gặp khó khăn khổ cực, hoặc khi chưa hiểu điều Chúa nói, các ông cũng nản lòng và bỏ con đường đó. Trong một lần sau khi Chúa Giêsu mặc khải với bánh hàng sống, ai ăn thịt và uống máu ta thì được sống muôn đời. Ngay sau lời này, dân chúng phản ứng dữ dội, mặc dù trước đó họ ca ngợi Chúa vì lời giảng dạy uy quyền của Ngài. Ngay cả các môn đệ của Chúa cũng phản ứng và bỏ Ngài. Lời này chướng tai quá. Và từ lúc đó nhiều môn đệ rút lui không theo Ngài nữa. Đỉnh điểm là Giuđa, ông thuộc nhóm 12, là những người theo sát bên Chúa. Nhưng cuối cùng vì lợi ích bản thân, ông đã chọn con đường khác. Theo Chúa lên Jerusalem để chịu khổ, chịu bắt bớ, chịu sỉ nhục. Đó không phải là ước mơ của ông, cũng không phải là điều ông thích. Thế nên, ông phải chọn con đường khác, không giàu sang được thì cũng đủ ăn qua ngày, mà cũng không phải chịu bắt bớ, chịu khổ. Cuối cùng, ông đã chọn con đường là bán Chúa để lấy 30 đồng bạc để sống qua ngày. Sự chọn lựa đó của ông đã đưa ông đến cái chết thực sự. Ông bà Nguyên Tổ, dân Chúa trong hành trình lưu đày, các môn đệ Chúa, tiêu biểu là Giuđa, là những kinh nghiệm nhãn tiền cho chúng ta khi họ chọn hướng đi khác với hướng mà Chúa đã mời gọi họ. Tự do, xác thịt, quyền lực, giàu sang là hướng đi khiến cho họ phải chết trong sự hối tiếc. Còn chúng ta hôm nay thì sao? Chúng ta có muốn yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, đi theo đường lối của Người và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người để được sống không? Nếu như ông bà Nguyên Tổ cảm thấy mất tự do khi phải sống theo ý của Thiên Chúa, thì liệu rằng ngày hôm nay chúng ta có cảm thấy khi phải tuân theo các giới luật của Chúa là điều mất tự do không? Chỉ được thờ phượng một mình Chúa, nghĩa là không được cúng bái, coi bói thầy này thầy kia, đó có phải là một sự mất tự do của chúng ta không? Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ, giữa ngày Chúa Nhật thảo kính cha mẹ, chớ giết người, chớ làm sự dâm dục, chớ lấy của người, chớ làm chứng dối, chớ muốn vợ chồng người, chớ tham của người. Tất cả những điều này có làm chúng ta bị mất tự do không? Một vợ, một chồng là ý Chúa. Người nam kết hợp với người nữ trở thành một gia đình, đó là ý Chúa. Thế nhưng trong thời buổi hôm nay, có nhiều người đi ngược lại với điều đó. Họ coi rằng điều đó là cổ hủ, hiện đại và phong cách. Phải là nhiều vợ, nhiều chồng, cùng giới mới chịu cơ. Thánh Augustino có viết rằng, đức tin của người Kitô hữu là sự phục sinh của Đức Kitô. Và thánh nhân nói thêm rằng, mọi người đều tin rằng Chúa Giêsu đã chết, ngay cả những tên vô lại cũng tin điều đó. Nhưng không phải ai cũng tin rằng Người đã sống lại. Và bạn không phải là Kitô hữu nếu bạn không tin điều này. Điều đó được biểu lộ ra bên ngoài đời sống của chúng ta. Khi chúng ta sống theo luật Chúa, theo ý muốn của Chúa, thì đó là chính là đức tin của chúng ta. Chính đức tin đó là chứng cứ cho thấy Đức Kitô đã thực sự phục sinh. Và điều đó cũng cho thấy là chúng ta đang chọn lựa con đường sự sống. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con vượt qua được những cám dỗ của cuộc sống hiện đại hôm nay. Xin giúp chúng con biết sám hối, thay đổi con người cũ để trở thành con người mới trong ánh sáng phục sinh của Ngài. Amen.
Ngài có đó khi con tưởng mình đã cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là một chay oan. Ân tình Ngài hằng luôn tràn chứa, Ngài có nhớ gian tay chờ đợi con bao năm, Ngài kêu con mong được con đáp lại, Ngài bên con trên đường dài mở khuất tương lai, chân mệt nhoài thật ra trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Ôi con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa qua muộn màng, Ngài đã chiến thắng con mù lòa, Ngài đã chiếu sáng Ngài tỏa ngát hương và làm con say mê. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Tổng đốc Phật Hà Nội, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh bắt đầu chuyến thăm Việt Nam. Như tin đã đưa, vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 9 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican đã đặt chân tới Việt Nam. Tháp tùng Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng có Đức ông John David Butler, Thư ký Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Đón tiếp Đức Tổng giám mục Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh tại sân bay Nội Bài có Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện thường trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, và Ban Thường vụ Hội đồng giám mục Việt Nam, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Phó Chủ tịch, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Tổng Thư ký, và Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký. Hiện diện với quý Đức cha, có quý cha, quý nữ tu dòng Thánh Phaolô Thành Tràng và một số vị đại diện lãnh đạo nhà nước Việt Nam. Sau những giây phút chào thăm, phái đoàn Tòa Thánh được phép cùng đến tòa nhà Pan Pacific là nơi đặt văn phòng đại diện thường trú Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam. Chuyến viếng thăm của Đức Tổng giám mục Gallagher diễn ra từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 4 năm 2024. Theo chương trình, vào lúc 17 giờ cùng ngày 9 tháng 4, Đức Tổng giám mục Gallagher đã tới gặp gỡ và trao đổi với ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam để mở đầu cho chuyến viếng thăm. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Tổng giám mục Gallagher lần lượt cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4, tại Tổng giáo phận Huế vào lúc 8 giờ 22 tháng 4 và tại Tổng giáo phận Sài Gòn vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4. Sáng ngày 14 tháng 4, Đức Tổng giáo mục Ngoại trưởng Tòa Thánh sẽ gặp gỡ chung toàn thể Hội đồng giáo mục Việt Nam trước khi kết thúc chuyến viếng thăm Việt Nam. In Jerusalem, 6 tháng chiến tranh tại Gaza, đã có 35.000 người chết và 9.100 tên lửa được phóng đi. Hôm 7 tháng 4 vừa qua là kỷ niệm đúng 6 tháng chiến tranh tại Gaza, khởi sự với cuộc tấn công khủng bố của Hamas chống Israel, giết hại khoảng 1.200 người. Cuộc hành quân trả thù tiếp đó, Israel sát hại 35.000 thường dân và 14.000 chiến binh Hamas. Phía Israel có 650 binh sĩ tử thương và 3.200 binh sĩ bị thương. Thống kê được phổ biến trên tờ Israel Thời báo số ra ngày 7 tháng 4 vừa qua cho biết phía Hamas phóng 9.100 tên lửa từ Gaza vào Israel và 3.100 tên lửa từ Liban, khoảng 35 từ Syria. Trong 6 tháng, Israel đã tấn công 32.000 mục tiêu, trong đó có hơn 3.600 mục tiêu được khám phá là địa điểm của Hamas trong cuộc giao tranh. Có 5 lữ đoàn trưởng và hơn 20 tiểu đoàn trưởng của Hamas bị tiêu diệt. Cơ quan tình báo của Israel đã hỏi cung khoảng 4.600 người Palestine bị tình nghi tại Gaza. Trong số này, nhiều người bị bắt và giải về Israel để tiếp tục điều tra. Tại Liban, Israel đã tấn công khoảng 4.700 vị trí của nhóm Hezbollah và giết 330 người mà Israel gọi là quân khủng bố, phần lớn là thành viên lực lượng Hezbollah thân Iran. Tại miền Tây Jordan, theo Israel, từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái, có 420 người Palestine võ trang đã bị giết chết. Hơn 3.700 người Palestine bị truy lùng và đã bị bắt, trong đó có 1.600 người là thành viên của lực lượng Hamas. Chiến tranh giữa hai bên có vài dấu hiệu tích cực như Israel dưới áp lực của Mỹ đã quyết định rút quân khỏi miền Nam Gaza và mở cửa ải phía Bắc để các đoàn xe cứu trợ được vào miền này. Trong bối cảnh trên đây, trong buổi đọc tin lạy nữ vương thiên đàng, chưa Chủ nhật ngày 7 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, chúng ta đừng ngưng cầu nguyện cho hòa bình, một nền hòa bình công chính và lâu bền, đặc biệt là tại Ukraine đau thương cho Palestine và Israel. Xin Chúa ban cho các vị lãnh đạo khả năng dừng lại một chút để thương thuyết. Tin Vatican, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin chống kỳ thị tầm tính luyến ái. Đức Hồng Y Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, chống lại việc coi tầm tính luyến ái là tội phạm và bỏ bỏ đón nhận họ cũng như những người chuyển giống vào trong giáo hội. Đức Hồng Y Fernandez, người Argentina, phải tỏ lập trường trên đây trong cuộc họp báo sáng ngày 8 tháng 4 vừa qua để giới thiệu tuyên ngôn của Bộ Giáo lý Đức Tin Dignitas Infinita, phẩm giá vô biên của con người. Đức Hồng Y nói, giáo hội chống lại bách hại những người đồng tính luyến ái. Tại một số nước có luật trừng phạt những người đồng tính luyến ái, và thật là điều đáng kinh hoàng khi có nhiều người công giáo ủng hộ luật trừng phạt những người ấy chỉ vì họ là người đồng tính luyến ái. Đức Hồng Y lấy làm tiếc khi báo chí không tố giác những vụ tấn công này chống các quyền con người. Đức Hồng Y nhấn mạnh, sự kỳ thị một người vì phái tính của họ là điều trái ngược với phẩm giá của con người. Giáo hội bảo vệ phẩm giá này, cũng như giáo hội bảo vệ hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, bảo vệ trong mọi hoàn cảnh. Đức Thánh Cha Francisco vẫn nhấn mạnh rằng, chúng ta phải chào đón mọi người, cả khi họ suy nghĩ khác với chúng ta về những vấn đề tính dục và hôn nhân. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết, sự chào đón này dành cho những người vừa nói, cũng giống như những việc đối xử với những người không chấp nhận đạo lý tôn giáo. Giáo hội cũng không từ chối những người chuyển giống và không từ chối việc phục vụ cho họ. Đức Hồng Y cũng nói rằng, giáo hội tôn giáo từ chối thái độ khép kín đối với những người vừa nói. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cũng nhận xét, ngày nay có xu hướng tự sáng tạo thực tại. Người ta tin rằng mình là toàn năng và có thể sáng tạo mọi sự với trí thông minh và ý chí của họ, như thể không có gì hiện hữu trước họ. Nhưng khi đụng tới vấn đề xác định giống, có những vấn đề sâu xa hơn, không trồi lên bề mặt. Cũng trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Fernandez cũng nhắc đến chuyên ngôn Fiducia Supplicans, lòng tín thác khẩn cầu, do Bộ Giáo lý Đức Tin công bố vào ngày 18 tháng 12 năm ngoái về việc chúc lành cho các cặp đồng phái, và nói rằng những việc chúc lành này không biện minh, trừng phạt, ủng hộ hay thánh hóa điều gì. Đó chỉ là những tinh nguyện của một giáo sĩ biểu lộ sự phù trợ của Thiên Chúa trong đời sống của những người ấy. Sự hoàn hảo về luân lý không phải là một đòi hỏi, một điều kiện để nhận sự chúc lành mục vụ ngoài bối cảnh phục vụ. Đức Hồng Y Fernandez nhìn nhận rằng, trong khi việc chúc lành như thế có thể khác nhau trong thực hành, tùy thuộc quyết định của các giám mục, các vị được kêu gọi ủng hộ loại chúc lành này. Loại này không đòi cùng những điều kiện như chúc lành phục vụ, và mặc dù có một số giáo sĩ không thích như vậy, nhưng Đức Giáo Hoàng Francisco muốn mở rộng sự hiểu biết của chúng ta về việc chúc lành, và Ngài có quyền làm như vậy. Trả lời một câu hỏi của giới báo chí, Đức Hồng Y Fernandez cho biết, Đức Thánh Cha không hề tuyên bố ex cathedra từ ngay tòa Thánh Phaero vì Ngài không muốn tạo nên một tín điều. Chúng ta tin rằng, ngoài đoàn sùng bất khả ngộ, Đức Giáo Hoàng cũng có ơn phụ trợ của Chúa Thánh Linh đấng hướng dẫn giáo hội. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Giáo lý viên Tổng Giáo phận Hà Nội mừng lễ truyền thống năm 2024. Đã có 1.500 tham dự viên đến từ 7 giáo hạt trong Tổng Giáo phận Hà Nội quy tụ tại Giáo xứ Vái Xuyên để tham dự ngày truyền thống và mừng đại lễ truyền tin hồn mạng của giáo lý viên. Chương trình diễn ra từ 13 giờ đến 21 giờ thứ hai ngày 8 tháng 4 vừa qua với chủ đề giáo lý viên sống hiệp hành, canh tân đời sống đức tin. Ngày truyền thống giáo lý viên được tổ chức với mục đích tạo điều kiện cho anh chị em giáo lý viên trong toàn giáo phận được hiệp thông với Chúa và gặp gỡ nhau. Đây cũng là dịp hun đúc và đẩy mạnh tinh thần hăng say của giáo lý viên trong việc sống hiệp hành nơi ơn gọi và sứ mạng. Sau ít phút khởi động đầu giờ, Thầy Giuse Vũ Công Việt, giám học tại Chủ viện Thánh Giuse Hà Nội, đã giải thích cho các tham dự viên hiểu hơn về cụm từ hiệp hành. Theo cha Giuse, để làm được điều đó, giáo lý viên cần hiệp hành với chính mình, có đời sống chân thật và thống nhất, hiệp hành giữa các giáo lý viên với nhau và hiệp hành với các học viên. Đồng thời, giáo lý viên phải sống và tin những điều giáo lý mà mình đã dạy. Kế đó là 45 phút thảo luận nhóm theo bài giáo hạt, giúp các anh chị giáo lý viên học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy giáo lý. Vào lúc 16 giờ, đại hội vui mừng chào đón Đức Tổng giám mục Giuse Phú Văn Thiên, chủ trang tổng giáo phận. Chia sẻ với các tham dự viên, Đức Tổng Giuse đưa ra hai ý tưởng chủ đạo. Trước tiên, giáo lý viên là một ơn gọi. Thứ đến, giáo lý viên không chỉ là người truyền tải kiến thức của bài giáo lý mà thôi, nhưng còn phải là người chia sẻ kinh nghiệm đức tin. Do vậy, Đức Tổng Giuse nhấn mạnh, giáo lý viên phải cảm nhận được niềm vui của người có đạo, yêu mến Chúa Giêsu, bình an nội tâm. Hơn nữa, giáo lý viên phải nói được với các học viên về những kinh nghiệm đức tin mà mình đã sống. Và vào lúc 17 giờ, các tham dự viên đã tham dự thánh lễ truyền tin do Đức Tổng giám mục Giuse chủ tế, cùng với sự hiệp đồng của cha trưởng ban giáo lý tổng giáo phận Giuse Vũ Quang Học, quý cha đặc trách giáo lý các giáo hạt, quý cha đồng tế, quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh, các tham dự viên và tập đoàn giáo xứ bái xuyên. Như Đức Mẹ đã đáp tiếng xin vâng để thi hành thánh ý Chúa trong bài giảng thánh lễ, một lần nữa Đức Tổng giám mục Giuse ước mong mỗi giáo lý viên hãy có tâm tình xin vâng, lắng nghe, nhiệt thành với sứ mạng loan báo tin mừng như Đức Maria. Cuối thánh lễ, một giáo lý viên đại diện nói lên tâm tình tri ân tới quý đấng vật và mọi thành phần tham dự ngày họp mặt. Sau phép lành cuối lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã chủ sự nghi thức sai đi cho các anh chị em giáo lý viên. Ngày đại hội nối dài bằng đêm hoan ca với những tiết mục do chính giáo lý viên các giáo hạt thể hiện, với sự góp mặt của các ca sĩ khách mời và nhóm nhạc Anton Van. Mỗi giáo lý viên ra về trong tin yêu và quyết tâm đem tin mừng Chúa đến mọi nẻo đường. Tin Kharkiv, Ukraine. 7 người chết và một linh mục bị thương khi Nga tấn công thành Kharkiv. Nga gia tăng các cuộc pháo kích và tấn công vào thành phố Kharkiv ở miền đông Ukraine hôm 6 tháng 4 vừa qua, làm cho 7 người chết, một linh mục tiên úy quân đội là cha Ihor Ibaka, thuộc giáo hội công giáo Ukraine nghi lễ đông phương cũng bị thương. Trước chiến tranh, Kharkiv là thành phố công nghệ lớn thứ hai của Ukraine, với hơn 1.400.000 dân cư đứng sau thủ đô Kiev. Trên trang mạng của giáo phận Kharkiv, Đức cha Vasin Tukabes cho biết, cha Ihor đang được điều trị tại nhà thương dưới sự giám sát của các bác sĩ. Tình trạng của cha được coi là ổn định, tỉnh táo và đang chờ được phẫu thuật. Chúng tôi xin các giáo sĩ và giáo dân cầu nguyện cho cuộc phẫu thuật này được tiến hành tốt đẹp và cha Ihor sớm bình phục. Tin về vị linh mục bị thương được gửi tới vào sáng sớm, ngày Nga tấn công vào Kharkiv. Không kể những người bị thiệt mạng và ngoài cha Ihor ra, còn có 10 người khác bị thương, theo ông Ihor Terekhov, thị trưởng thành phố Kharkiv. Ít nhất là 9 tòa nhà dân cư, 3 nhà ngủ và nhiều công sở, cũng như các xưởng hãng địa phương bị thiệt hại hoặc phá hủy. Tổng thống Zelensky của Ukraine đã nói với báo The Telegram rằng khủng bố của Nga chống thành Kharkiv không ngừng, thêm một món đòn nặng cho thành phố và miền này. Rất tiếc là ban chiều cùng ngày 6 tháng 4, Nga lại tấn công thành Kharkiv và thêm một thường dân bị thiệt mạng. Các giới chức chính quyền địa phương cho biết Nga đã sử dụng bom dẫn đường trong các cuộc tấn công và đã gây thiệt hại cho các cơ cấu hạ tầng dân sự. Trong những tuần lễ gần đây, Nga liên tục tấn công vào các thành phố ở miền đông Ukraine và không chỉ gây ra thương vong nhưng còn thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà máy thủy điện. Tổng thống Zelensky báo động rằng Ukraine đang cạn võ khí và nếu Mỹ không rút thì Ukraine một lòng phải rút lui.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Người ta kể rằng, tại một thị trấn khá sầm uất nọ, có hai vợ chồng làm nghề buôn vải. Họ chỉ có được một cậu con trai nên rất yêu thương cậu. Thế nhưng, ngay từ nhỏ, người con trai này đã không chịu học hành, suốt ngày lêu lỏng ăn chơi với bạn bè. Khi đã hơn 20 tuổi, anh ta vẫn chẳng khá hơn. Chẳng những không phụ giúp gì cho cha mẹ trong việc kinh doanh vải, mà còn thường xuyên ăn cắp tiền và lấy trộm vải của cha mẹ đem đi bán rẻ để kiếm tiền ăn chơi. Hai ông bà buồn lòng và tức giận lắm, nên ngày càng cảm thấy đứa con trai này chỉ là một tên ăn bám và là gánh nặng cho hai ông bà. Một ngày kia, khi đang làm việc ở cửa hàng vải của mình, hai ông bà nhận được tin báo là cậu con trai của họ đang bị cảnh sát bắt giữ ở đồn vì tội cướp ví tiền và còn hành hung gây thương tích cho nạn nhân. Cảnh sát bảo ông bà phải đem một số tiền khá lớn đến để đền trả cho người bị hại và chuộc cậu con trai về. Vì xấu hổ và tức giận, hai ông bà đã nhất quyết không đem tiền đến dàn xếp để rước con trai về, mà quyết định để cho cậu con trai đó ở lại nhà tù một thời gian để được dạy dỗ tốt hơn. Không ngờ, ba ngày sau, hai ông bà nhận được tin cậu con trai đã chết trong tù vì bị đám tù nhân ở chung trại bạo hành. Chúng tấn công cậu vào ban đêm và quản lý trại giam đã không kịp can thiệp để cứu cậu. Hai ông bà hết sức ngỡ ngàng, đau buồn và hối hận vì đã không đem tiền đến đón con trai của mình về, để nó phải chết quá đau đớn như vậy. Nhưng đã quá muộn màng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi đối diện với những áp lực của cuộc sống và những xung đột với tha nhân hay nơi chính bản thân, con người thường bộc phát cảm xúc tức giận. Tùy theo tính cách mà sự tức giận nơi mỗi người sẽ có mức độ, sắc thái khác nhau, dẫn đến những quyết định và hành động khác nhau. Thực tế và kinh nghiệm cuộc đời cho thấy rằng, có những quyết định mà khi đã thực hiện rồi, người ta phải hối tiếc suốt đời vì kết quả nhận được. Đặc biệt là những quyết định được thực hiện trong lúc nóng giận. Hai vợ chồng người buôn vải trong câu chuyện bên trên, trong lúc quá tức giận đứa con trai, phải gọi là phá gia chi tử của mình, đã quyết định bỏ mặc nó một thời gian trong tù, để nó biết đá biết vàng mà sửa đổi tính xấu. Thế nhưng họ có ngờ đâu, cửa tù lại trở thành cửa tử. Đứa con trai của họ đã bỏ mạng ở đó, vì cha mẹ anh đã bỏ rơi anh. Và cả phần đời còn lại, họ sẽ mãi mãi ân hận về quyết định sai lầm trong lúc tức giận đó của mình. Mặc dù là một cảm xúc tiềm ẩn những nguy hại, nhưng không phải lúc nào sự tức giận cũng là sai trái và để lại hậu quả đáng tiếc. Chúng ta thấy Chúa Giêsu, đấng hiền lành và khiêm nhượng tột cùng, cũng đã có những lúc nổi giận. đó là lúc người dùng roi đuổi sạch những người mua bán trong đền thờ, lật bàn những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu trong đền thờ Jerusalem. Một lần khác, tại hội đường Capernaum, khi người Pharisêu từ chối trả lời câu hỏi của Chúa về việc ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi, Chúa Giê-xu đã giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Rõ ràng, sự tức giận của Chúa Giê-xu phát xuất từ sự quan tâm dành cho sự linh thánh của nơi thờ phượng Chúa, và cũng khởi đi từ lòng nhân ái hướng về lợi ích của con người. Những hành động của Ngài trong cơn giận đó không để lại hậu quả đáng tiếc, nhưng đem lại hiệu quả hết sức tốt đẹp. Đó là nhắc chúng ta phải biết tôn kính nơi thờ phượng Chúa và cư xử nhân ái với nhau. Trong trách nhiệm và bổn phận hàng ngày của mình, là người cha, người mẹ, người thầy hay người lãnh đạo một tập thể, nhiều lúc chúng ta cũng không thể tránh khỏi cảm xúc tức giận. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta ý thức được rằng, những quyết định và hành động trong lúc tức giận, nếu xuất phát từ tình yêu thương và lòng khoan dung, mong muốn sự thiện cho người khác, sẽ không bao giờ dẫn đến bất cứ kết quả nào gây tổn thương và nguy hại cho họ. Trái lại, những quyết định và hành động trong lúc tức giận khởi đi từ lợi ích cá nhân và động cơ ích kỷ, sẽ khiến chúng ta gây ra đau khổ cho tha nhân và để lại những hậu quả đáng tiếc. Lạy Chúa, khi gặp những điều trái với ý muốn hay đối diện với những sự gây bất ngờ, bất lợi cho mình, chúng con thường phản ứng bằng thái độ tức giận. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết chế ngự cảm xúc tức giận của mình, để luôn có những quyết định và hành động khôn ngoan, sáng suốt, đem đến những lợi ích tốt đẹp cho mọi người. Amen.
Yêu mến anh em, đâu phải vì ta có lòng quảng đại. Yêu mến anh em, vì chính Chúa muôn đời mến yêu ta. Tha lỗi anh em, đâu phải vì trái tim ta bao dung. Tha lỗi anh em, vì Chúa nhân từ luôn tha lỗi cho ta. Lạy Chúa từ bi và nhân hậu, Ngài trầm dần và dẫn dâu tình thương. Xin cho con học được ngờ nơi Ngài bài học yêu thương và tha thứ. Lạy Chúa từ bi và nhân hậu, muôn ngàn đời Ngài vẫn trọn tình thương. Xin ban ơn từng khi bài học này bằng trọn tâm hồn con từng giây phút cuộc đời. Nâng đỡ anh em, đâu phải vì ta có lòng cao thượng. Nâng đỡ anh em, vì chính Chúa đêm ngày đỡ nâng ta. Mau hãy quên đi những lỡ lầm khiếm khuyết nơi anh em. Như Chúa trên cao đã biết bao lần quên tội lỗi người trần. Lạy Chúa từ bi và nhân hậu, Ngài trầm dần và dẫn dâu tình thương. Xin cho con học được ở nơi Ngài bài học yêu thương và tha thứ. Lạy Chúa từ bi và nhân hậu, muôn ngàn đời Ngài vẫn trọn tình thương. Xin ban ơn từng khi bài học này bằng trọn tâm hồn con từng giây phút cuộc đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.